siêu cấp hoàng kim thủ, chương 594, người thần kỳ, gocchuyenaudio.com, máy giải thạch bên Myanmar đều là máy giải thạch bán tự động bình thường nhất, cũng là máy giải thạch mà bọn Mã Tư Lâm và Lý Dương quen thuộc nhất. Lưỡi dao từ từ xẹt qua giữa lớp đá của khối nguyên thạch, tiếng bàn tán thì thầm của người xung quanh nhỏ lại, kể cả những thương nhân đó trước kia ra giá cũng không nói gì, lặng lặng nhìn máy giải thạch trước mặt. Tư Mã Lâm tỏ ra rất nghiêm túc, Lý Sán đang đứng bên cạnh cũng có chút căng thẳng. Lý Sán cũng chưa có kinh nghiệm về loại đổ thạch này, nhìn thấy khối nguyên thạch của Tư Mã Lâm tăng giá không ngừng, Lý Sán cảm thấy tim đập loạn xạ, cho dù người giải thạch không phải là y, bây giờ cũng làm cho y có cảm giác hồi hộp như đang giải thạch. Dầm Tư Mã Lâm kết thúc một giao rất nhanh, xung quanh bây giờ tụ tập mấy chục người, một số xem náo nhiệt, một số là muốn mua phỉ thúy của Tư Mã Lâm vừa giải. Tăng rồi, lại tăng rồi, vẫn đang tăng, khối nguyên thạch này không tồi, phỉ thúy bên trong xem ra là không ít. Người xung quanh lập tức gieo hò, âm thanh của họ cũng không nhỏ, nhưng lại thu hút người giải thạch khác chạy tới vây xem, bất cứ ai thích đổ thạch đều thích xem người khác đổ trước, hy vọng mình có thể mang lại may mắn cho người khác, lần sau cũng có thể đổ tăng một lần. Tăng rồi, tăng thật rồi. Tư Mã Lâm nhếch miệng cười, sau khi y cắt xong, phần lớn của khối phỉ thúy đã hoàn toàn hiện ra ngoài, khối nguyên thạch này nặng hơn 20 cân, bên trong có không ít phỉ thúy, giá trị của những phỉ thúy này đã vượt hơn 10 vạn nhân dân tệ, còn vượt hơn không ít. Chúc mừng, anh Tư Mã, khối nguyên thạch sắp giải tăng rồi. Lý Dương cười ha hả, trên mặt lại hiện ra cái gì đó sao động, tất cả biểu hiện của khối nguyên thạch này vốn nằm trong dự kiến của hắn. Cảm ơn cậu, Lý lão đệ. Tư Mã Lâm hơi sừng sốt một chút, sau đó cười khà khà. Khối nguyên thạch đầu tiên giải tăng, làm cho y có một loại cảm giác vô cùng khoan khái, nhưng Tư Mã Lâm biết khối nguyên thạch này có thể đổ tăng thì công lao của Lý Dương là rất lớn, không có Lý Dương giúp đỡ, dựa vào mình y đi chọn khối nguyên thạch đầu tiên đừng nói là giải tăng, có thể không giải đã là tốt lắm rồi. Anh Tư Mã, đây là may mắn của anh. Lý Dương khẽ gật đầu. Tư Mã Lâm không nói, đặt lên thiết đao tiếp tục cắt bỏ khối đá vụn bên ngoài nguyên thạch. Sau lần cắt này toàn bộ khối phỉ thúy đều hiện cả ra, chỉ có một số lớp đá nhỏ xung quanh phải dùng dao cắt bỏ tiếp, việc này không làm khó Tư Mã Lâm, trong chốc lát tất cả mảnh đá vụn xung quanh phỉ thúy đều bị phủi sạch hết, khối phỉ thúy này cũng hoàn toàn lộ ra. Ông chủ này, khối phỉ thúy xanh này của ông, tôi bằng lòng trả 12 vạn nhân dân tệ để mua nó, ông thấy thế nào? Tư Mã Lâm đang cầm phỉ thúy trong tay, ngắm nhìn tỉ mỉ, xung quanh lập tức có người đàn ông hơn 40 tuổi dùng tiếng Hoa rất thành thạo nói với y, bọn họ sớm đã nhận ra Tư Mã Lâm là người Trung Quốc cho nên mới dùng nhân dân tệ mua. 12 vạn, Tư Mã Lâm hơi cúi đầu, nhìn Lý Dương. Mức giá 12 vạn nhân dân tệ không xem là cao, ở trong nước khối phỉ thúy này ít nhất cũng có thể bán được trên 15 vạn, đây là Myanmar, không giống như trong nước, muốn đem khối phỉ thúy này về nước còn phải làm hàng loạt thủ tục giấy tờ, chi phí cho mấy thủ tục lo liệu cũng cần có mấy vạn đồng rồi. 12 vạn, khối nguyên thạch này tăng rất tốt, người xung quanh cũng đang bàn tán nhỏ, khối nguyên thạch này lúc mới có cũng. gocchuyenaudio.com chỉ có giá 2-3 vạn, quý nữa cũng quý chỉ 3 vạn, bất luận nhìn thế nào, đây cũng là một lần tiểu tăng tốt, hôm nay phỉ thúy giải ra cũng không nhiều hơn 10 vạn nhân dân tệ. Được bán cho ông, Tư Mã Lâm hơi do dự một chút rồi nhận lời, sau khi người này ra giá không có ai trả giá thêm, đây cũng chính là nguyên nhân y nhận lời nhanh như vậy, điều này chứng tỏ cái giá 12 vạn đã đạt tới giá cao nhất của những người này, ở đây cũng xem là cao rồi. Hoa thanh trùng thuộc phỉ thúy trung cấp phỉ thúy hiện giờ cạnh tranh ở thị trường cũng không khốc liệt như vậy, tốt nhất cũng chỉ là phỉ thúy cao cấp, món đồ tốt đó vừa xuất hiện nhất định mọi người sẽ tranh giành lấy. Tốt ông chủ, ngài chờ chút, người mua phỉ thúy cười ha hả móc ra cái túi sách đen, cái túi sách này có chút giống với cái túi đen đó lúc ở trong nước, từ đó y lấy ra một xấp nhân dân tệ, đếm 12 vạn đưa cho Tư Mã Lâm. Cái chợ này là do con người tự phát tạo thành, giao dịch ở đây đa phần là tiền mặt trừ phi là giao dịch lớn, giao dịch như vậy trực tiếp đi ngân hàng chuyển khoản. Tư Mã Lâm nhìn mấy lần cũng không làm sao nhận lấy, tiền mặt không thành vấn đề, các tờ đều rất mới, ở dị quốc tha hương nhìn thấy nhân dân tệ đỏ nhiều như vậy làm cho y cũng có một loại cảm giác thân thiết. Người đó mang phỉ thúy nhanh chân bỏ đi, khối phỉ thúy mà họ mua, vẫn có thể chuyển bán cho công ty châu báo bản địa Myanmar, họ cũng là trung gian kiếm chút nhờ chênh lệch giá, cho nên bình thường cũng không thể trả giá cao. Lý lão đệ tới cậu rồi. Tư Mã Lâm nhường lại chỗ giải thạch, vừa nãy bọn họ lấy tổng cộng 2 khối nguyên thạch, một khối của y đã giải tăng rồi, bây giờ khối kia phải là của Lý Dương giải. Đối với Lý Dương, Tư Mã Lâm có lòng tin tuyệt đối, bất kể nguyên thạch có biểu hiện dạng gì, chỉ cần Lý Dương nhìn vào, khả năng đổ chứng rất cao. Tốt, Lý Dương đón nhận khối nguyên thạch bán đồ từ tay Liêu Cương, đồng thời đem tấm thẻ giải thạch đưa cho chủ nhân của máy giải thạch đó. Chủ nhân của máy giải thạch xem kỹ lưỡng, cuối cùng gật đầy đồng ý nhận tấm thẻ giải thạch lớp phủ đen. Khối nguyên thạch này rất bình thường. Tôi thấy khả năng đổ tăng của khối này rất lớn. Không ít người tranh luận nhỏ tiếng, có tiếng Hoa cũng có tiếng Myanmar, giọng nói tiếng Hoa hơi ít hơn một chút, nhưng bất luận là ngôn ngữ nào, cũng không làm sao xem trọng khối nguyên thạch của Lý Dương. Cảm nhận của Sang Đa La cũng không khác gì so với Tư Mã Lâm, y cũng không xem trọng khối nguyên thạch này, nhưng y càng xem trọng Lý Dương. Lớp phủ là một loại lớp ngọc cứng chắc oxy hóa nối liền phần thịt và phần da của nguyên thạch phỉ thúy, cũng có thể nói lớp ngọc cứng chắc bán oxy hóa, nghiêm túc mà nói lớp phủ thật ra cũng là ngọc, chỉ là không có chất ngọc hình thành thật sự mà thôi. Lớp phủ là chuyển tiếp nối liền giữa thịt và da, lớp phủ không thể trực tiếp ảnh hưởng màu sắc của phỉ thúy, nhưng đá lâu đời có lớp phủ, độ cứng cao, rất có thể sau lớp phủ màu đen có phỉ thúy chất lượng cao, cho nên người thích đổ thạch rất nhiều, nguyên thạch bình thường có lớp phủ đều sẽ tăng giá. Nói theo lớp phủ trong này, đó là biểu hiện của lớp phủ rất tốt, nhưng lớp phủ màu đen của khối nguyên thạch trên tay hiện ra trước mắt Lý Dương, cho dù có chắc chắn đổ thạch chuyên gia cũng không muốn đổ lớp đen. Đặc biệt là đoán định lớp đen là đen sống hay đen chết, đây là chuyện đau đầu của các chuyên gia đổ. Góc truyện audio.com, thạch, Lý Dương cố định khối nguyên thạch cho chắc chắn, để lại lên máy giải thạch. Sau khi âm thanh của máy cắt đá vang lên, bàn luận của mọi người xung quanh lập tức nhỏ đi rất nhiều. Xung quanh có không ít người bỏ đi, nhưng phần đông đều ở lại, ở đây vừa đổ tăng một lần làm cho mọi người đều muốn biết tình huống kế tiếp. Cho dù ở đây là Myanmar, tỷ lệ đổ thạch đổ tăng cũng không phải là cao lắm, giá trị khối nguyên thạch bán ở chợ này lại cũng rất bình thường, càng thêm hạn chế độ tăng, miếng giải thạch này vừa lên ngọ cũng đổ tăng 4-5-10 khối nguyên thạch, so với những lúc lên ngọ giải ra mấy trăm nguyên thạch mà nói, tỷ lệ này quả thật không cao. Vẫn còn một chút, giữa trưa hôm nay ngay cả một khối nguyên thạch đổ thạch đại tăng cũng không thấy, điều này thì không bằng Bình Châu, công bàn Bình Châu ngày đầu tiên, khu tự do giao dịch ngoại trừ Lý Dương và Thiệu Ngọc Cường đổ đại tăng ra còn có trước khác nữa. Khối nguyên thạch này của Lý Dương nặng chỉ có 7-8 cân, được xem là khối nguyên thạch nhỏ, bắt đầu cắt cũng rất đơn giản, Lý Dương cắt quanh rìa lớp phủ đen, 5-6 phút thì cắt xong rồi. Dầm khối nguyên thạch này một phân thành hai, Sang Đa La giúp lau sạch hai mặt cắt. Sau khi thấy mặt cắt lau chùi sạch sẽ, Sang Đa La bỗng sửng sốt một chút. Tư Mã Lâm bên cạnh cũng ngây cả người ra, người xung quanh càng sửng sờ hơn. Không phải chứ, đây là ảo thuật sao? Lớp phủ đen biến thành lớp phủ trắng, ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì thế này? Lớp phủ biến đổi, chuyện thế này trước giờ chưa từng thấy qua. Sau vài phút im lặng, xung quanh lập tức ồn ào lên, tất cả mọi người đều lớn tiếng nói chuyện, trên mặt mỗi người vẫn còn mang thần sắc kinh ngạc. Chuyện này quá kỳ lạ, tất cả mọi người đều kinh sợ, không ít nguyên thạch xuất hiện lớp đen, nhưng ai cũng chưa nhìn thấy qua lớp đen sau khi cắt ra còn có thể biến thành lớp trắng, cái này giống như phỉ thúy hai màu hiếm thấy. Sau khi Lý Dương cắt xong, lớp phủ vốn màu đen đã biến mất, lớp phủ màu trắng hoàn toàn mới xuất hiện. Lớp phủ này bao quanh lấy phỉ thúy cũng có thể xem là phỉ thúy, cho nên lớp phủ cũng có hình dạng của nó, nhưng lớp phủ chỉ là sản vật của quá độ hóa trong quá trình sản sinh thành phỉ thúy, ngoài màu trắng và màu vàng, rất hiếm thấy có lớp phủ màu khác. Lớp phủ đều có hai màu rất thưa thớt, đừng nói là bọn họ, cho dù là Lý Dương thấy qua nhiều nguyên thạch như vậy cũng là lần đầu tiên thấy được loại nguyên thạch có lớp phủ hai màu như thế này. Nghiêm túc mà nói, đây là một loại biến dị, không phải nguyên thạch biến dị cũng không phải phỉ thúy mà là lớp phủ. Lý tiên sinh, lớp phủ hai màu à? Sang Đa La lập tức quay đầu lại, hỏi nhỏ, trên mặt y còn có chút kinh ngạc, loại nguyên thạch lớp phủ hai màu này cũng lần đầu tiên y thấy qua. Đúng, tôi cũng không ngờ bên trong lớp phủ lại xảy ra chuyện khác thường. Lý Dương khẽ gật đầu, lớp phủ hai màu song song rất khó nhận ra, nhưng lớp phủ này vốn không có giá trị gì, lớp phủ dù sao cũng không xem là phỉ thúy chân chính, cũng không có người mua cái thú vị này. Nhiều nhất có người thích kỳ thạch muốn giữ lại cất giấu, chỉ là giá trị nhất định không cao lắm. Lý lão đệ, lớp đen biến thành lớp trắng, đây là đổ tăng à? Tư Mã Lâm đột nhiên cao hứng nói, Sang Đa La và Lý Dương cũng hơi sửng sốt. Biểu hiện của lớp đen không tốt tất nhiên sẽ ảnh hưởng giá trị của nguyên thạch, nhưng lớp trắng không giống vậy, lớp trắng thông thường đều. Góc truyện audio.com, có phỉ thúy xuất hiện của lớp trắng chứng tỏ khả năng khối nguyên thạch này có phỉ thúy rất cao. Tư Mã Lâm nói đổ tăng một chút cũng không quá. Chỉ tính riêng nguyên thạch Lý Dương dùng 1.5 vạn mua về, bây giờ bán 2 vạn cũng không có vấn đề gì. Tôi biết cậu làm được, khối nguyên thạch đang xui xẻo nhưng vào tay cậu thì chuyện xấu cũng thành tốt. Tư Mã Lâm mừng rỡ gọi, Sang Đa La cũng cười, một lần nữa Lý Dương để lộ ra sự thần kỳ của hắn, nhưng Sang Đa La không có chút bất ngờ gì, Lý Dương chính là người thần kỳ như vậy. Cách chương.